con chỉ tự tu, con mới tìm ra cái nhân đạo ở đâu và nhân nghĩa ở đâu. Khởi điểm tốt thì mới gặp hai được điểm tốt, và khởi điểm sâu thì gặp hai sâu mãi mãi. Nhưng tâm nó ra đời sát rồi, giết con gà cúng cho con để mình ăn. Mình ăn chỗ nào? Tạo cái ác không? Lớn mình cứ vợ, cứ vợ, cứ vợ, cứ vợ lấy chồng rồi cũng đãi năm ba bàn, mấy chục bàn, cũng sát chết rầm rầm, khóc la ông rùm mà đâu có hay. Ngồi nó nhậu nhạt xíu, đâu có sướng đâu. Sướng trên cái khổ của cha mà sướng cái gì? À, con người có lý trí phải xét cái này. Sướng trên cái khổ của người ta mà sướng cái gì?
Con thấy ba má còn lắm lúc nào những cái chuyện tiếp tục là những chuyện sang đồng nên con không nỡ im lặng, nhưng cho con cũng chưa có lần nào dám nói ra.
Đâu có nói được, con nói người ta đâu nghe.
Dạ con biết nhưng mà
con phải làm chân lực tu. Rồi may ra một ngày nào thấy sự sáng lạng vinh quang của con, lúc đó cha mẹ nghe. Chứ bây giờ con nói thì cha mẹ nói con ở trong tâm tối mà con nói cái gì đó. Lại thấy rằng sức mạnh là từ bi, thấy chưa? Con cho học được cái từ bi. Từ bi ở đâu? Và con người đã nuôi con chó luôn luôn mang ơn con người. Dù quen một phút một giờ, nó cũng chịu mến. Thấy chưa? Đó, cho cái sức mạnh của từ bi là vô cùng. Mà xét lại, nếu mình xét của mình đúng hay là không, mình có từ bi không? À, kẻ ta thù, kẻ thiêu lực thực tế. Nên phải ăn năn lo thực hiện từ bi, học từ bi và thực hiện từ bi. Thì con chó nó cho cái điều lành chứ, chúng ta thấy là anh nuôi con chó anh đánh bao nhiêu đánh, về gặp chủ cũng quắt đuôi không mừng. Anh em không bao giờ giận chủ con chó đó. Cho nên ta càng nuôi con chó càng có cảm tình. Nó không ngoan, nó là con người, nó là một tội hồn mà thôi. Và nó muốn ăn năn để trở về khi con người rất khao khát muốn làm con chó. Cho nên cái kiếp của nó khôn ngoan phục vụ đã nợ cho chủ rồi, thì không lâu nó cũng trở nên là con người. Cho nên tất cả là tội hồn. Cho nên tôi nói là con thú nào mà anh dồn cho kỹ và anh tâm tình với nó, anh muốn nói chuyện với nhau, nó mừng. Anh thấy con cọp mà ta còn về, ta còn dạy được. Thấy không? Cái bản tánh của nó cũng biết thương, cũng có vợ có chồng, cũng biết sống mà. Thấy không? Nhiều con cọp, có nhiều con cọp nó cũng ăn chay vậy đó. Không khen ăn thịt trên rừng có chứ không
dạ con
người ta kêu một ông hổ rất ngạc nhiên là con thú biết tu. Trên đường nói con thú không tu mà đập gặp con thú nào cũng đập chết hết là mình mang tội nha. Cái tráng tu về vô vi nó có thể khám phá được nhiều chuyện đó. Khi mình xuất hồn mình lên cái cõi con thú, nó thu thiếu gì, tu tới cái cơ thể của nó trở nên con người rõ ràng. Chỉ còn cái đầu muốn mũi mang cái đầu con thú, thời gian nó mới tiến qua tới trọn này. Trở lại con người, nó cũng làm việc như chúng sanh. Nhiều cái giới đó phải đi qua, người tu vô vi mà được đi rồi thì ai không đi qua chỗ đó mà xuống, mà học. Mà học cái đoàn tụ của nhân sinh, qua chiếc con thú, qua chiếc con người, mới xác nhận rõ ràng. Cho nên rồi đây, tôi cố gắng dục cái luân hồi vô ký, thấy rõ con thú là con người, nó đọc sống trong quả địa cầu của chúng ta. Con như chim này khi cái nào cũng sống trong nguyên quả, nó mang ngũ tạng tứ quan, nó tai nghe mắt thấy ngửi nhãn đủ thứ cũng như chúng ta, mà nó bị thu hẹp trong phạm vi nhỏ mà thôi. Cái khả năng của nó cũng là hung dữ chứ không phải tầm thường. Khi mà chặt phá nó, nó còn cắn lại cái con gà mà còn cắn lại con người nữa. Thì nó là cũng đồng loại sinh hoạt tư quan và ngũ tạng với chúng ta trong quả địa cầu. Cho nên chỗ Âu Mỹ này họ có hội bảo vệ gia súc, anh thấy không? Còn xứ Việt Nam là không có cái hội bảo vệ gia súc, giết gia súc, cho nên cái nghiệp nặng lắm. Cho nên ngày hôm nay cứ bị hoài, không ba bảo tập, bị đủ thứ, bị cho chán nản đường đời rồi mới tốt. Bảo lục nguy hiểm vô cùng, mà để cho mọi người thức tâm đó thôi, ăn năn ăn chay. Khi lúc đó mà ăn trừng chay được rồi, tu thiền được rồi, thì mới lập lại thái bình cho xứ Việt Nam. Nghìn năm thái bình, lúc đó là nghìn năm thái bình, không có chiến tranh. Cho nên nhiều cái núi ở Việt Nam có nhiều ông hổ tu chứ, người ta tối người ta thắp nhang cúng ông hổ mà. Và những người ở trên rừng ở Pleiku 30 thuộc, ta đã có thấy những ông hổ xuống mà không ăn thịt người, chứ không phải không đâu. Người ta lập chùa, người ta thờ ông hổ đó, anh thấy không?
Cháu nghe nói cọ, con nghe nói cọ tu thầy không có ăn xiếc rồi ốm con sư đi ra. Vì lúc đó là con còn nhỏ quá, nghe chỉ nghe cha mẹ thuật lại thôi. Người dưỡng sể của con có lập một cái am ở trong rừng. Thì thường thường những cái rằm lớn như là ba rằm tháng Giêng với rằm tháng Bảy đó này, thì con cọp nó về nhé bên kia rặt để nghe kinh. Thì khi nghe xong thời kinh thì con cọp đi. Nhưng mà tới 2-3 năm sau thì những con cọp cũng về, nó nghe kinh thì nó đi muốn hết nổi vậy nè, không nhôm. Thì có người cho đó là con cọp đã tu và nó
có đại nguyện, nó có đại nguyện. Hoặc là con cọp là biểu hiện con người hung hăng, bất chấp luật lệ, hung hăng, nó sống tự chủ một mình, dữ lắm. Cho nên chết luôn hồn thành con cọp, dữ, giết người không buông tay. Những cái chỗ về phần hồn của con cọp quyết tâm rồi, sống đoàn kết trong cái động đó, rồi mình cũng có sự cấu xé của tụi khác, cũng con rắn cũng có tới ăn hiếp con cọp được nữa. Có nhiều chuyện ly kỳ, nó có những cái động cọp tu, có động có nơi có chỗ đàng hoàng, đoàn tụ các loại súc vật ở chung cũng có này. Cũng có đàn anh đàn em đàng hoàng, mà có một số nó tu rồi nó không chịu ăn thịt, tha thịt gì nó không ăn, đàn anh bắt buộc nó xảy ra nhiều chuyện lắm. Nhiều gì nó nói đó. Nhưng mà rốt cuộc để cho nó thức tâm và nó ăn năn và nó phát đại nguyện là kiếp sau được không? Không làm nữa rồi. Là kiếp này tự nhiên nó không ăn nữa, không ăn thịt nữa. Nhiều con thuốc hoàn toàn không ăn thịt nữa. Vì nó thấy xác thú cho nó là con hộp. Vì nó là ví dụ nó 110V mà nó xài còn có 3V, 6V thì nó chỉ nhập cho chỗ đó là thôi, không có làm gì hết. Bây giờ hồi còn sống là nó chơi bời dâm dục, tiêu hao tinh khí, điển nó càng ngày càng sa sút. Cái lúc nó chết rồi nó bị hành ở địa ngục, nó làm không cái gì hữu ích cho xã hội mà nó cướp bóc người ta này cái nọ, nó bị hành xác, hành tội với địa ngục, hành đã rồi lên cái sinh, nó sinh phải vô, nó cái trình độ nó ở đó thì ta chỉ vô chỗ đó thôi. Suốt cả đời nó phạm tội thì nó sợ bị bắt mà thôi, thì ta cho đầu thai làm con chuột. Nói chung ra là cảnh sát nắm đầu, cảnh sát con mèo chắc sẵn là chung ra nắm đầu. Ra ngoài đường người thấy người đập thấy con chuột khổ không? Mà bây giờ chúng ta nói cái thuốc men gì mà thí nghiệm á, chích cho con người, muốn chích cho con người phải chích cho con chuột chứ, thấy rõ chưa? Nó có cái máu đồng với cái máu của con người thì nó cũng là tứ quan ngũ tạng, nó khôn lanh, nó ở tinh nóc nhà giấu kín vậy mà cũng truy nó ra được mà bắt nó mà giết á, vì cái tội nó quá nặng mà nó phải chịu nhiều kiếp con chuột vậy nó mới được trở lại con người. À, khi mà nó lên được con chuột rồi thì phải chuột nữa nó trở lại con người. Mà lên con người cực ác rồi thì trở lại con thú, thì con người mới có cơ hội chuột. Những người ăn năn hối cải sửa tâm sửa thân là người đó được thiên hóa, đương nhiên được thiên hóa. Thì kiếp sau dù cho không thành đạo, thành tiên, thành Phật mà ăn hiền ở lành, tạo được thiện nghiệp rồi, cũng trở lại một người ở gia đình tốt hơn và có phương tiện tu hơn.
Thưa thầy, như thầy nói là ví dụ mình giết súc vật mình mang cái tội nặng, chẳng hạn như mà gặp những cái loài độc, chẳng hạn như rắn độc, rắn hổ, nhà mình ví dụ như nó cắn mình hay nó bị tấn công mình cũng phải tự vệ, mình giết nó thì mình mang tội không?
Không phải ai cũng có thể gặp rắn độc. Người mà có thiện nghiệp là nó không có, không bao giờ gặp được rắn độc. Muốn gặp cũng gặp không được. Con rắn độc nó phải có giờ, có phút nó giết cái người nào để nó trả cái thù của thiện kia, chứ không phải ai cũng gặp được đâu. Người nào cũng muốn đi gặp rắn độc chứ, anh hỏi bao nhiêu thành phố này có bao nhiêu người được gặp rắn độc, phải không? Nó không có cơ hội gặp. Mà có người không bao giờ nghĩ tới nó, nói gì tôi làm thiện rồi này khi kia nào, mà kiếp trước nó ác, kiếp này cũng bị rắn độc giết, bất ngờ bị giết không có biết đâu. Cho nên cái nào nó có luật hết, thấy rừng rú như có luật hết. Phần nào giết, phần nào cố ý, không cố ý, có luật hết. Nên người ta cứ ngồi suy luận, nếu tôi gặp rắn độc thì sao, tôi phải giết nó này kia cái nọ. Suốt cả đời không gặp được rắn độc, tôi chết cũng không gặp được rắn độc. Chứ như người ta không?
Thầy, hôm nay
như bảo
thầy
sát
là cái tội
này,
khi mùa hè mà
ruồi
mũi đầy quá, rồi không giết thì làm sao mà nhà cửa sạch sẽ.
Bây giờ đâu cần phải giết, bây giờ có lưới mùng nó đâu vô được. Ta làm lưới mùng là nhân đạo đấy.
Còn những cái nhà nghèo mà không có lưới thì...
Nghèo gì nghèo cũng làm được, cũng chê được. Ở Việt Nam thì rồi nó mua thiết là cũng xong, có gì đó. Sứ là sứ rùi đó. Mình ăn cơm, tôi là người ăn cơm là rùi ăn chung với tôi đó, mình cũng xong. Mà có cách gì ăn không? Có chứ. Mình nấu nước sôi cho trộn cơm ăn. Anh vô anh dành không được, tôi dành được rồi ăn. Thì dành lộn với rùi, không thế nào đuổi được à. Nó bu tôi mất làm gì? Mất tu đằng này nó thì nó tứ phân hữu cơ này, thấy không? Vô đây là mình ăn cơm này, thì nó sanh cho rùi. Nhắm mắt đọc cái cũng chết mười mấy rồi.
Thầy
ông Tám, diệu pháp trong tâm, mình phải sử dụng cái diệu pháp sẵn có của chính mình, hai bên mới được tiến hóa. Ngay trong gia đình mình học khác làm sao mà thiếu cây ngay nó cũng thành quẹo rồi, nó ngã, nó rậu quá nó ngã. Đâu có trái phải không? Cho nó vui vẻ đi lên, nó có niềm tin nó có người hỗ trợ nó trong tinh thần xây dựng, an tâm nó đi lên, nó mới phát triển. Thấy chưa? Cái tu hành cũng vậy. Bạn đạo với bạn đạo, người tu lâu phải hạ mình để cho người mới tu hỏi. Mà lắm đi, lắm khi chúng ta phải làm như người ngốc hơn người mới tu, để chúng ta mới quét được cái đống rác bên kia qua bên này. Thấy chưa? Người mới tu tưởng là ôi, thưa anh vô đây anh hỏi đạo thì cái căn anh cao hơn tôi, căn của anh cao hơn tôi, nó mừng lắm rồi, nó có gì trúc hết mà. Mình nghe hết rồi, nhưng mà câu nhưng mà là bổ túc cho chàng, để chàng đi về đi dễ hơn, mình nhớ thêm, thấy không? Đó, cho nên người dạy đạo phải mềm dẻo luôn luôn, mà phải uyển chuyển luôn luôn, phải kiên nhẫn luôn luôn, ha, mới đi tới chỗ trao cái sang suốt cho họ, ha, phải hiểu chỗ đó. Đừng cái sao lầm là tưởng là ta tu cao, mà ta lầm đường lạc lối, ha. Hạ mình xuống thì chúng ta quy tụ tất cả những gì thanh sạch về ta, và cái dũng chí ta luôn luôn được vun bồi, nhớ. Cái tình yêu sướng lắm mà hỏi trần nhân tánh hiếu, trần nhân tánh hiếu.
Con ngạc nhiên bữa Vancouver tới nay không biết thầy có cái dụ ý hay là vô tình, không biết mà thầy đổi tên con hay là thầy quên, con không biết.
Càng dính tánh nhưng mà
dạ, thầy dựng là vô tình.
Trình dân
dành cái tánh con này.
Dành cái tánh thì hỏi
tánh. Còn cái tánh hình đó.
Là cái tánh nóng thôi mà.
Dạ, thầy ra là dính diễn luôn, tánh dính.
Dính tánh định lắm, vì dân tánh đi mất. Tôi nói dân tánh như tôi nói văn tánh đó. Cần dân tánh, bỏ tánh tánh đi. Mấy cái lâu lại mua là mấy kiếp à. Thế ra mình ngược lại, mình làm cái giáo huấn sai, mình dạy tụi nó làm cái công tác này, hít cái nóng vô, tạo cái nóng ở bên trong, thành ra hư hết. Thích tâm rồi, mình lấy cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, thay vì hút thuốc, ta co lửa răng đều răng, niệm Nam Mô Di Đà Phật thay thế đi thuốc, thét nó quen rồi, nó bỏ ra. Ha? Lấy cái mặt này đổi cái mặt kia thế rồi, thấy không? Trời, bỏ vợ thì dễ, bỏ thuốc bỏ không được. Tôi đã nói rồi,
tôi cũng nói vậy.
Tôi cứ 2000 đồng bạc Việt Nam đau đớn hồi đó lớn, bắt tay Nhật Bản, tao mà hút nữa chắc kêu tao hút nữa chung 12000. Y ra kia nói là bác chịu tôi biếu. Chưa ngồi nó suy nghĩ trở, mình không nguyên tử thôi, chung hồi này 2000 để cho nó có nguyên tử tánh chút. Chưa 2000 đâu quá. Phải trả, không lo đi, hứa một tiếng à. Cho nên cái người yếu hèn á, mình tìm sự yếu hèn của chính mình, nội điếu thuốc không, mà gạt nó ra không phải. Cho nên nó cái tội tôi, cái tội hôn, cái tội bất hiếu mà. Hồi đó ông già tôi có mấy đứa con trai thường thường ông học, ông nói, tụi bay lớn đừng có xài tiền, vì tiền bạc khó kiếm. Thì giờ ông nói chuyện khó khăn gì kinh tế nó nhiều, tụi con trai nhồi sọ đừng có xài tiền. Tôi nói ba nói là sao chứ con thấy ai kiếm tiền cũng dễ. Mày làm sao mà trình bày cái chuyện dễ ta nghe. Giờ phút này mà họ còn lấy tiền họ đốt cho ba, ông đi hút thuốc. Đi ra kia mày. Rồi ông nói nhỏ, xíu mà nó nhiều chuyện mà nó thân. Chữ tao rồi mới biết thôi. Lớn kẹt cái vấn đề bán thuốc, cái ham lợi đó. Thuốc mà hồi lính anh ăn tới Việt Nam đó. Mình mua thuốc Tramena 3 số 5 đem lên Nam Giang bán. Nhưng mà hồi đó mới đem ra bán, họ hỏi tới 3 số 5 với Tramena nữa. Cái với Frank, cái xa cách của hai bên là thế nào, mình bán khác giá quá đi. Hút nó ra làm sao, cái gu nó ra làm sao, mình đâu có biết. Mình có biết hút thuốc đâu, vì ghét người ta hút thuốc mà. Họ nhỏ ghét người ta hút thuốc. Thì bắt buộc thôi, thử. Thử thét rồi nó quen. Thì từ đó nghiền thuốc, bán bao nhiêu thuốc cũng không có đủ tiền uống thuốc. Uống thuốc hồi đó nó mắc lắm, mỗi ngày nó mỗi lên giá. Thuốc nhập cản mà. Hút ba cái đó mà sạc nghiệp đó. Nó phải bị phạt không? Hồi nhỏ mình chê ông già mình bị. Cái đó là tội bất hiếu ở trong đó chứ. Chữ khéo người ta đó. Nhưng mà mình bị.
Thầy hồi nhỏ thầy có nói chuyện có duyên như bây giờ, thầy nhờ tu vừa nói chuyện có duyên.
Rồi, hồi nhỏ đâu có duyên giờ. Hồi nhỏ cũng còn sợ. Bây giờ tu không có. Bây giờ tu nó mở ra mọi trạng thái. Việc trạng thái nào tới cũng ứng dụng được. Nó khác. Quen không quen nhưng mà ngồi chặt thì cũng như quen lâu. À, phải không chú? Quen lâu, bò. Có gì đâu. Thi gian vô năng sự mà họ cứ tìm chuyện khó họ làm. Họ cho là khó nên nó phải khó. Mà thấy chuyện là dễ thì chẳng có gì khó. Cái gì ông nói phi công đó nói chuyện gì ông nói chuyện máy bay không khoa học cái gì ông cũng nói được mà ông nói kêu là lấy cái chuyện nhà quê mộc mạc rất đơn giản ông thí dụ y như khoa học kêu phải tua
cái đó là mình tu như thầy tu riết rồi cái trí nó mở ra mới biết là
vậy nó mở mà nó thấy tự ông nói về anh phi công không đấy, anh phi công nói gì đó, lên cái bấm cái nút, coi cái đồng hồ, kéo đi không chạy, anh nói vậy đó, thằng kia nó nút có mấy cục chuyện đó thôi, nhưng mà nào ông đâu có biết phi cơ, ông nói kéo rồi nó chạy, ông nói dễ lắm, rồi nó nói chuyện này chuyện nọ về khoa học thì ông ví dụ những cái đơn giản, ông nói cái bự cái cao cái ổi rồi ông nói thành cái chịu. Đầu vô hạt mà đựng đầy không có ai ăn cho nhiều quá cúng không cúng đầy hết nổi tiếng tới bây giờ cũng nhắc tới ổng là người ta cũng sợ cưng lắm cứu biết bao nhiêu cái bệnh mà nhà thương không trị được. Ông hồi trước cũng khổ, bữa đêm nó hôm bệnh hoạn trở tới nhà. Chuyện gì đâu không, tôi nói thôi ông dẹp, không có làm nữa. Ông hỏi sao bây giờ lỡ rồi làm sao, tôi nói dẹp. Nếu ông làm vậy đâu có được, ông khuyên tôi đừng đi. Đừng qua cảnh giới đó, chỉ làm mọi cho nhân gian. Mà rốt cuộc bây giờ ông cũng làm vậy, chừng nào ông mới giải thoát. lớn tuổi rồi. Thôi thôi tôi nghe. Dạ. Sao không vậy? Thì nói các cô các cổ đi chỗ khác đi xuống dịch thầy hai. Giờ thầy hai nuôi đó. Thầy hai sao đấy? Rồi kế nghiệp ông.
Còn sống đó.
Còn sống. Ông đó bây giờ dễ buồn ngủ lô cũng hay lắm. Bệnh tài anh đứng làm mất thì nhào. Đấy cũng hay. Nhưng mà tôi tới tụi này anh phải tu à. Tôi biết ông Tư cũng hay vậy mà ngài cũng phải tu. Mà anh không tu thì làm sao anh cứu mạng. Tôi cũng nghĩ chuyện tu mà. Mà bề trên cứ chuyển cho tôi trị hoài thì làm sao. Cộng sản tới ông cũng trị vậy. Cộng sản là nó nghi ông sợ sợ nó bắt đi cải tạo đó. Nhưng mà cái tình thế bắt buộc ông phải trị. Cứu cấp người ta ông có tốn gì đâu. Ông đứng đó là quýt có bóc ô phương nhà. Sợ ghê lắm. Buồn mũ lôi mà. Bên anh học có bao nhiêu đó thôi. Cái môn khác không có. Ông Tư không có dạy. Dạy một chút cứu người vậy thôi. Cần khẩn cấp. Còn chuyện khác ra không có vậy. Thành ra anh chỉ biết có cái môn đó. Ngoài môn đó anh không làm được. Ông còn ông Tư nhiều bùa lắm. Đủ thứ bùa hết. Ông có thể làm cho nó bỏ vợ bỏ chồng. Có thể làm cho vợ chồng người ta bỏ nhau và sum họp. Phải học tròn khóa. Nhưng mà ông không bao giờ làm cho nó bỏ vợ bỏ chồng. Làm cho sum họp. Ông làm rốt cuộc rễ ông cũng lấy vợ bé. Không phải chịu. Ông có quyền làm xa. Ông có quyền làm họp. Bây giờ nó họp rồi nó giờ làm xa không được. Tập cái luật của nhà Phật rồi. Tu với nhà Phật rồi. Hồi xưa thì ông làm được. Nó họp rồi ông cho nó tan được. Nhưng mà bây giờ nghĩa là hai đứa nó đã họp. Ông có quyền làm tan. Cái duyên nghiệp của nó càng thấy rõ hơn. Không có làm cho nó tan. Không có quyền làm. Để cho nó trả xong cái nghiệp ở kiếp này. Rồi hồi trước ông không biết. Hồi còn trẻ không biết. Học cái mùa này làm để có chút đỉnh tiền. Nhưng con cũng bắt buộc ông làm. Sao ông làm? Biết mình không làm. Chứ mình là quan trọng. Thấy không? Một cuộc đời của mình là mình tự quyết. Phần hồn không dễ gì có mà xác không có dễ gì có. Nói vậy. Nhưng mất phần hồn, mất xác không bao giờ tìm lại được. Còn nhớ cái này. Anh Tám nói đi nói lại, con thu nó khao khát muốn làm con người. Con người rất khao khát muốn làm một vị tiên trọn lành, vị Phật trọn. Nhưng muốn làm vị tiên, vị Phật phải thực hiện đại nguyện của chính mình. Lúc nào mình bước vào tu, mình nguyện làm cái gì, mình làm cái đó cho kỳ được. Bất cứ trở ngại ở bên, bỏ, không nghĩ tới. Thầy hiểu cái đó. Cho con người đang làm việc, ở bếp cũng vậy, chuyện trở ngại kia bỏ thì cái nồi canh này nó hư. Món xào kia nó khét. Thấy không? Còn nếu chúng ta cương quyết thì cái gì cũng tốt đẹp. Đừng có vì cái này bỏ cái kia. Đừng có vì cái chuyện đời mà bỏ cái đại nguyện. Khi đại nguyện có phải thực hiện cho kỳ đời. Không dễ gì có đại nguyện. Thiếu gì người ở thế gian không có đại nguyện tu học. Mà tụi con tuổi trẻ có đại nguyện tu học phải nắm lấy. Không nên bị người ta lợi dụng mà mất cơ hội. Tới tuổi ông Tám rồi đó ngồi nó tiếc. Tuổi trẻ được cái này sướng lắm. tu được cái pháp siêu mạnh, thực hiện cho nó qua những cái trở ngại này rồi mới thấy rằng ta là vô cùng. Lúc đó mặc sức là độ nhân. Còn vì lý này lẽ kia thì làm khổ cho mình và không bao giờ tiến nổi. Người học ở trường là một chuyện, mà học ở trong tâm là một chuyện. Cái tâm mình nhốt sự động loạn, đừng thả sự động loạn ra. Nếu xả sự động loạn ra thì nó trì kéo mình sụp đổ luôn. Nhốt được sự động loạn là nhốt luôn cho nó thanh tịnh luôn, mà thả sự động loạn ra là bị sụp đổ. Cái cơ đồ không phải là sự nghiệp nhà cửa, mà cơ đồ là trong tâm. Tâm sụp đổ thì tất cả cái gì cũng sụp đổ. Đại nguyện của người tu học là làm đại sự tương lai, chứ không làm tiểu sự. Không vì người này, vì người nọ, vô ích, làm việc lớn, làm một việc cho tất cả mọi việc ở tương lai. Đức Thích Ca đã thành công. Những người hành đạo được trì kỳ chí thành công vì bất cứ những sự trở ngại, bất chấp mới tiến được. Thì ngày nay tuổi trẻ có sự trở ngại là món quà quý để cho mình thích tâm và giữ lấy đi, và thấy rõ cái gương lành đã thành công, mình mới thành công. Thì như vậy à, cái tuổi trẻ đừng sợ vấp vấp, vấp tôi nói vấp, nhưng mà tôi có cách gỡ thì tôi gỡ. Chứ đừng có làm cái lối không thể gỡ được thì hồn sắc tan tành rồi làm sao gỡ được. Cho nên con người giáng lâm xuống thế gian cư ngụ trong thể xác, ông trời cho thử thách một chút tình dục, coi thử cái lung lay lời nói và hành động. À, coi thế hành động và lời nói cái ăn khớp nhau, nó mới thực hiện được bản nguyện. Cho nên con người bây giờ có trí khôn, muốn làm điều tốt cho tương lai thì phải gặp trở ngại sớm. Mà gặp trở ngại sớm, dứt khoát đi, cũng như đạp gai và gỡ gai liền, tiếp tục đi nữa. Mới là anh, mới xây dựng được anh hùng tấn, xây dựng được tấn anh hùng. Tuổi trẻ có cái chữ ngang lắm, giai đoạn đó ai cũng bị, ai cũng qua thử thách. Nhưng mà mình thấy con quỷ không có kết quả gì thì chắc là mình có thể đi được. Chữ yêu, chữ Việt Nam viết rất là rất rõ. Y e u đầu u e thành yêu đó, có nghĩa cái ý tê tái, e e ẩm tê tái. Như tôi nói hồi nãy, cái lời nói của em nói thật thà lắm, nó tê cái nó u mê luôn. Sợ quỷ, ông mới đi tìm tu nè. Yêu ca sĩ rồi, yêu ca sĩ đó.
Con thấy vấn đề tình dục là nó mạnh nhất ở cái thử thách của người tu
này. À, nhất luôn đó là con hổ
dạ, luôn
thả ra nó chết chết.
Con thấy kỳ đi thầy đi kỳ này thầy nhấn mạnh và lặp đi lặp lại những đề nhắc nhở bạn đạo vấn đề tình dục với về trai mặn. Thì con thấy thầy có giảng một băng tình dục thì yêu cầu nếu mà khi nào có dịp thầy giảng cho một cái băng về nên thức tâm ăn về trai mặn thầy.
Trai mặn nói từ lâu rồi
hết. Nhưng mà có cái băng giảng riêng thì như thầy nói về tình dục có băng giảng riêng.
Nói bao nhiêu cũng vậy. Trai mặn do tâm mà diệt dục thì nó phải trường trai chứ có gì nữa đâu. Trai mặn nói rồi. Này rồi. Mặn nó càng mặn xuống, xuống biển nó càng chìm sâu, phải không? Ở trên bờ thì thấy trời thơ mà xuống biển nó càng chìm sâu. Mấy ông già bà già bây giờ nói lại cũng vậy, họ nhỏ ông yêu gì mà để quý nó khó chịu. Ba. Ở đây ba để thằng này luôn, tại sao mà để thằng quý nó khó chịu á? Tại yêu đó, yêu đó. Tại yêu không mà không biết đường lối gì hết trời. Nhiều ba nữa, nhiều ông bà nữa, tôi ghét rồi, ông theo. Tụi mình lấy ông chứ bộ chắc mấy rồi lấy ông. Nhưng mà không biết tại sao để ba quỷ nữa đó. Nó không biết ba ông đó là ba ông minh sư xuống dạy mình học đạo. Ba ông minh sư dạy mình học nhẫn học hòa. Bỏ ông không được. Thấy chưa? Tìm hiểu lý đạo trong nhà cái gì cũng giáo dục mình hết, hỏi mình bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu chuyện đánh thức hàng ngày để cho mình thức tâm, chứ không có chuyện gì đâu. Nên ở gia đình giận rồi hết giận, thức tâm rồi giận gì nữa. Kỳ này tôi giận ông, tôi bỏ tôi đi luôn. Đi nửa đường cũng quay về. Nha, đã quy định rồi. Ở đó học, học cho hết lớp mới ra trường. Hết lớp rồi tự nhiên họ đuổi ra trường, khỏi lo. Đó,
mà họ vào thì họ làm đại cấp trúc rồi nó có bị ảnh hưởng
không được. Ta đã dặn như là khi mới vô chỉ sợ hồn khi mình nguyên sức khỏe rồi từ cái sức khỏe nó mới ý thức được về cái sợ hồn rồi lúc đó tu hay là không một chuyện chứ không phải nhảy vô cái làm đủ thứ gì người ta nhưng mà làm kiểu cho người ta coi nó đâu kết quả gì, có thể tai hại nữa. Thì người ta phải đi từ giai đoạn một. Con người ở thế gian cần nhất là sức khỏe. Mà đã thế rồi mới nói chuyện tâm linh. Sức khỏe không có, tâm linh cái gì? Ha? À, cho nên giải cái sức khỏe được rồi mới biết mình sai chỗ nào. À, tại sao tôi như vậy, bây giờ tôi mới bị như vậy. À, tại vì thất tình lục dục nó lôi cuốn xuôi tôi mới bị bệnh, mà bây giờ tôi nhờ cái này tôi mới được cái gì. Hồi trước tập quán của tôi hay buồn tủi nè, hay lo nè, hay tình dục nè, hay ham đi chơi nè. Bây giờ tôi bớt rồi, tôi bớt cái đó, tôi thấy tôi mạnh. Lúc đó thì tôi mới thức về tâm linh phản hồi. Lúc đó tôi mới quyết định tôi còn cách nào. Tôi phải dứt bỏ những sự rộn ràng của thế gian, tôi mới trở về với thanh tịnh. Thấy không? À, lúc đó nó mới mở ra, nó mới tiến được, nó mới chọn con đường đi. Thấy không? Cho nên cái vô vi rất thật tự, người ta dạy mình làm sao, làm gì, mình làm quá, không thành gì hết. Làm tùm lum không có thành gì hết. Rồi đem sửa pháp và ráng chịu thôi. Cho đây người ta mới chỉ cho mình cái sức khỏe trên hết. Làm gì làm sức khỏe trên hết. Đó. Rồi mới chọn chọn con đường này tâm đi. Có nhiều người như vô nó làm đủ thứ hết, rồi thấy cũng khỏe, rồi ít bữa nghe. Tại sao? Cái tình dục, thất tình lục dục nó khôi phục một cái thử nhờ nữa. Cho nên người ta kêu làm cái chứng minh nằm sau thang, kêu làm nằm sau thang. Thế nó qua phần nữa ra. Là khi người ta nói cho mình nghe là đã nua tất cả những chuyện xảy ra ở tương lai. Mà nhiều người nghe nôn nóng đi sụp đổ là mình. Rồi cũng lo choi cũng trở lại chứ không đi đâu, nó trễ đi, nó trễ chuyến tàu. Cái thích nó không phải dễ. Như người lớn tuổi là họ hiểu rồi, họ thấy cái đời họ chán rồi. Thì cái giai đoạn lớn tuổi thì họ đã bị bày xéo bởi tâm trạng, bởi xã hội, bởi đủ chuyện hết rồi. Họ chán rồi, họ lần họ thức là họ tầm một con đường họ đi, chứ họ không muốn trở lại con đường cũ nữa. Con tuổi trẻ nó ngoại cảnh nó cũng khuyến rũ được. Chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ nó xúc đẩy được, nó thúc đẩy được. Thì nó có thể vấp ngã trong giai đoạn đó. Thì như mình làm chuyên môn để giam bớt cái thất tình lục dục, rồi cái tự nó thức, rồi nó thấy là bây giờ tôi bớt tôi không có ham mê đi chơi này kia cái nọ, thì cái động loạn nó càng ngày càng bớt. Bớt sâu buồn tuổi nó mới thấy nó vui, thì nó mất cảnh. Lúc đó thì tự nhiên nó thích rồi, cái đường nào đi sướng hơn, đường thanh nhẹ, nó mới tìm con đường thanh nhẹ nó đi. Nghe pháp mới chạy về, cái cạo cặp đầu bỏ hết rồi, không có động tới dừng vợ. Qua bữa sau bí rồi chạy đi kiếm mèo. Chết à, nó không được. Chuyện gia đình không ai cấm mình hết. Gia đình là hợp pháp, ông trời xây dựng mà, không có gì đâu. Mình tên vợ chồng thì luôn luôn nó giới hạn, một ngày nào nó tự động nó giới hạn. Nó bất dần. Từ cái tu mình nó đi tới nó phù hợp. Có vợ có chồng đàng hoàng mà không có sai, ông trời không có cấm, không có xây dựng nha. Mà người đời không hiểu làm sai làm ẩu là khùng, ghê, gia đình lộn xộn. Đâu có ông sư nào mà kêu bỏ vợ bỏ chồng đâu. Tục minh phần thiền định, nhưng mà phải nhớ về cái chứng minh gia tăng. Tại bởi vì cái thất tình lục dục nó phản tác bất cứ lúc nào. Thấy không? Thì mình phải nhớ làm cái đó. Vì để làm cho từ cái rúng sắp xuống nó được thanh lọc thì nó không có phản động. Mà từ lỗ rúng đi xuống mà nó không thanh lọc thì nó phá bất cứ lúc nào. Cho nên cái pháp đó là cái pháp bí cần thiết. Cho nên nhiều người tu nửa chừng, mấy ông sư thiền lâu lắm, nhưng mà một ngày nào đó tháo bỏ chạy đi đến vợ, không chịu giải quyết cái chỗ đó. Cái bộ phận nó phải giải quyết hàng ngày. Chứ tu con người nó trở lại trẻ, nó mạnh lại, nó phải yếu đâu. Con người nó trở lại mạnh lại, mạnh hơn hồi xưa. Đó, cho mình phải ngừa, phải giải tỏa để hai cái luồng điện nó lên thay vì nó đi xuống. Thấy không?
thành ra việc đời đó không phải việc đạo. Còn nó đi lên luôn là không có. Lên luôn cái thuộc thì lâm thần họ bạn rồi, không có nữa. Nó làm việc. Làm việc ngày, việc đêm ở bên trên nó quên với chuyện trần thường như thế này.
Hồn
làm
pháp luôn thường chuyển cùng một lúc có sao
không? Đâu cũng được. Nó tức ở đâu đó. Soi hồn là soi hồn, thở thường. Thường chỉ người ta hít vô đầy đúng đầy ngực tung bộ đầu để nó có chỗ thoát. Cái này bịt cứng ở đây nó phân lộn xấu lắm. Soi hồn là thở thường thôi. Còn pháp luôn thường chuyển là pháp luôn thường chuyển. Con ông ở Việt Nam, người ta chỉ đường làm ngã cái việc gì này, rồi anh khí thiệt nhiều anh ấy để thì nó bể cái đầu để đi, xét cái đầu óc lùng bùng, hỏi tại sao tôi làm lùng bùng, chứ nó đâu có ai dạy ông như vậy đó. Xoay hồn lại xoay hồn, phát luôn, ông ấy sách dở. Ông làm sai, ông tung, ông giận vợ ông nữa, ông tung chết rồi, thì ông...